Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày những suy tư của cha Timothy Cutliffe về ngày truyền thông thế giới trong thời đại dịch hiện nay. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Bethlehem, mở lại đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem. Sau gần 3 tháng bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, đền thờ Chúa Giáng sinh tại Bethlehem đã được mở lại từ ngày 26 tháng 5. Tiếp theo thông cáo của Bộ Du lịch Palestine, cha Francesco Patton, về trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia hôm 25 tháng 5, việc mở lại Thánh đường Giáng sinh là một dấu chỉ hy vọng và vui mừng. Chúng tôi vừa phổ biến thông cáo mở lại Thánh đường. Bộ Du lịch Palestine đã thông báo quyết định trên đây, sau khi nới lỏng những hạn chế vì COVID-19. Trên lãnh thổ Palestine. Cha Barton cho biết, Thánh đường Giáng sinh mở lại từ lúc 6 giờ sáng và lúc 5 giờ chiều. Các tín hữu có thể tụ họp tại nhà thờ Thánh Katarina bên cạnh để đọc kinh mân côi và tham dự thánh lễ. Ngoài ra, người ta cũng chờ đợi thông cáo chung của dòng Francisco tại Thánh Địa, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Armenia. Người ta chưa rõ các thể thức mở lại và đâu là những hạn chế còn được áp dụng cho việc lui tới nơi thánh. Cũng trong chiều hướng này, tuy có thông cáo về việc mở lại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem hôm 24 tháng 5, nhưng cho đến nay, chỉ có một nhóm nhỏ các tu sĩ thuộc ba cộng đoàn Công giáo Latin, Chính thống Hy Lạp và Chính thống Armenia được vào đền thờ, trong khi các giáo dân không được vào. Cha Alessandro Caspoli, đặc trách truyền thông của dòng Francisco tại Thánh Địa, giải thích với hãng tin Asia News rằng có vấn đề về tổ chức và hậu cần giữa ba cộng đoàn Kitô phụ trách đền thờ. Các vị lãnh đạo đang họp nhau để xác định những đường hướng cần theo để đón các tín hữu vào đền thờ thánh mộ, như tôn trọng con số tối đa 50 người ở trong đền thờ, đồng thời giãn cách, kiểm soát lối vào, cấm không được đến quá gần và hôn các ảnh tượng, vân vân. Theo cha Alessandro, việc các tín hữu hành hương trở lại thánh địa dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Giáng sinh năm nay, tuy nhiên điều này cũng tùy thuộc diễn biến đại dịch COVID-19 ở các địa phương và trên thế giới. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân phê bình dự luật của Trung Quốc về Hồng Kông. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông, mạnh mẽ phê bình dự luật của Trung Quốc về an ninh quốc gia, cho phép nhà nước Bắc Kinh trực tiếp xử lý những cuộc biểu tình phò dân chủ tại Hồng Kông. Dự luật này đang được Quốc hội Trung Quốc cứu xét từ ngày 22 tháng 5. Hiệp hội các luật sư ở Hồng Kông nói rằng, chính phủ Bắc Kinh chỉ có quyền kiểm soát chính sách ngoại giao và bảo vệ Hồng Kông, nhưng quyền ban hành luật về an ninh ở Hồng Kông thuộc thẩm quyền Quốc hội địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp La Crosse, truyền đi ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, Trung Quốc tiếp tục là một cái ách rất nặng. Đảng Cộng sản muốn kiểm soát tất cả mọi sự, không phải chỉ các cơ cấu, nhưng cả tâm trí của người dân nữa. Ngày nay, các phương pháp có phần thay đổi, nhưng xét cho cùng, thực tại vẫn như cũ. Những người chống đối dự luật an ninh quốc gia đặc biệt e ngại điều khoản cho phép công an Trung Quốc thực hiện các cuộc điều tra tại Hồng Kông. Thậm chí, người ta cũng nói đến các tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập tại Hồng Kông và do các quan tòa Trung Quốc xét xử những tội gọi là khuynh đảo, nổi loạn hoặc ly khai. Luật này sẽ được Quốc hội Bắc Kinh bỏ phiếu trong những ngày tới đây và có nguy cơ tạo nên làn sóng bạo lực mới tại Hồng Kông. Tuyên bố với báo La Crosse, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, quyết định như thế sẽ thực là một điều kinh khủng đối với Hồng Kông. Tôi đã nghe tất cả những phản ứng đến từ các giới chức chính trị địa phương và nước ngoài, và tôi nghĩ rằng biện pháp chính trị của Bắc Kinh sẽ cực kỳ xấu xa đối với mọi người, đối với các quyền tự do của người Hồng Kông, thanh danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nền hòa bình thế giới. Đạo luật áp đặt cho Hồng Kông như thế thật là điều ngu xuẩn. Từ ngày 31 tháng 3 năm ngoái, tại Hồng Kông đã có nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và bành trướng với thời gian. Ban đầu, những người biểu tình chống dự luật của chính phủ nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho việc giao nạp cho Hoa Lục những người bị cáo buộc phạm tội. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân lo sợ Hồng Kông sẽ mất quyền tự trị, dù quyền này đã được Bắc Kinh hứa tôn trọng trong tuyên ngôn chung với Anh Quốc hồi năm 1984. Tin giáo hội Colombia. Công giáo Colombia lo âu vì tình trạng coronavirus trong các nhà tù. Giáo hội Công giáo tại Colombia lo âu vì tình trạng coronavirus trong các nhà tù và phê bình chính quyền không áp dụng các biện pháp phòng chống virus như đã hứa từ lâu. Trong thông báo được Caritas Colombia phổ biến, Đức cha Hector Fabio Henao, giám đốc văn phòng toàn quốc về mục vụ xã hội nói rằng, điều cấp thiết là bảo vệ phẩm giá và sức khỏe của các tù nhân cũng như các nhân viên trong các nhà giam. Theo thống kê chính thức, tại Colombia cho đến ngày 24 tháng 5, có gần 22.000 người bị lây nhiễm coronavirus và 727 người chết, khoảng 5.000 người khỏi bệnh. Thành phố Villavicencio, cách thủ đô Bogota 60 cây số, được coi là ổ dịch chính. Còn số thống kê chính thức cho biết có 1.065 tù nhân bị coronavirus và 14 người chết. Một số người trong họ bị phát hiện nhiễm bệnh tại Villavicencio. Sự lây lan mau lẹ của coronavirus trong các nhà tù là vì tình trạng quá chật chội trong các nhà giam. Đức trẻ hẹp nào nhận định rằng sự gia tăng các ca nhiễm có thể có ảnh hưởng tai hại đến hệ thống y tế trong nước. Ngài cũng kêu gọi chính quyền cải tiến tình trạng của các tù nhân và nhân viên nhà tù và đề ra chương trình tái phân phối các tù nhân. Trong thời gian gần đây, nhiều nhân viên an ninh tại 13 nhà tù ở Colombia phải đương đầu với nhiều vụ phản đối của các tù nhân vì sự lây lan coronavirus. Tại một số nhà tù ở thủ đô Bogota, các vụ phản đối trở thành những vụ nổi loạn. Tại một nhà tù, sự can thiệp của cảnh sát làm cho ít nhất 23 tù nhân bị thiệt mạng. Sau những vụ đó, Tổng thống Ivan đã ký sắc lệnh cho phép trả tự do cho khoảng 4.000 tù nhân trong thời hạn 6 tháng. Tin Lugo, Tây Ban Nha. Nữ tu 102 tuổi qua đời 20 ngày sau khi khỏi bệnh coronavirus. Một tháng sau khi được tuyên bố khỏi bệnh coronavirus, một nữ tu 102 tuổi người Tây Ban Nha, chị Marta Chininat Prado, đã từ trần hôm 22 tháng 5 vì biến chứng của bệnh viêm phổi mới. Nữ tu Chininat Prado sinh ngày 2 tháng 5 năm 1918 tại thành phố Lyon, gia nhập dòng thánh gia Bordeaux năm 18 tuổi. Trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939, chị phải tị nạn sang Anh Quốc để tránh các cuộc bách hại. Chị học ngành y tá và phục vụ tại nhiều nhà thương cho đến năm 72 tuổi. Từ năm 90 tuổi, chị Prado phục vụ tại giáo xứ Anila Rosa ở thành phố Lugo, viếng thăm các bệnh nhân và những người neo đơn và phục vụ tại nhà thánh của thánh đường giáo xứ. Cùng sống trong cộng đoàn dòng thánh gia ở địa phương với chị có ba nữ tu. Ngày 22 tháng 4, sau 3 tuần điều trị vì coronavirus tại bệnh viện đại học ở thành phố Lugo, Tây Bắc Tây Ban Nha, chị Prado được xuất viện và đã mừng sinh nhật lần thứ 102 hôm 2 tháng 5 mới đây. Nhưng rồi, chị lại bị suy phổi. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho các bệnh nhân coronavirus. Sau khi được chữa trị, thể tích của phổi bị giảm bớt. Chị Prado không vượt thắng được những hậu quả của bệnh nên đã được đưa trở lại nhà thương đại học Lugo và qua đời tại đây. Giáo phận địa phương cho biết lễ an táng chị được cử hành vào ngày 26 tháng 5 tại giáo xứ Amila Grossa. Tin giáo hội Slovak hủy bỏ hành hương lớn nhất tại Cộng hòa Slovak. Vì đại dịch COVID-19, giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak phải hủy bỏ cuộc hành hương thường niên lớn nhất tại Đền Thánh Đức Mẹ, Levuka, dự kiến vào ngày 2 tháng 7, lễ Đức Mẹ thăm viếng. Levuka là một thị trấn có gần 15.000 dân cư ở miền đông Cộng hòa Slovak, thuộc miền Srip, chiếm một vị trí quan trọng giữa Ba Lan, miền Slasia, Moravia của Tiệp và Hungary. Đền Thánh Đức Mẹ ở trên núi cao 781 mét, mỗi năm thu hút hàng triệu tín hữu đến kính viếng. Thay vào đó, thánh lễ tại núi Đức Mẹ sẽ được trực tiếp truyền hình. các cuộc hành hương của cá nhân tín hữu và của các giáo xứ vẫn được tiến hành, nhưng phải tuân giữ các biện pháp an ninh y tế. Cuộc hành hương năm nay tại đền Thánh Đức Mẹ Levoka do giáo phận Split đảm trách, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận Stefan Seka và Đức Tổng Giám mục Stanislav Budnit của giáo phận Lublin bên Ba Lan, lẽ ra là vị chủ tế và giảng thuyết. Đức Tổng Giám mục chấp nhận quyết định hủy bỏ cuộc hành hương vì ngài nói, sức khỏe của dân chúng phải được ưu tiên. Cuộc hành hương tại đền Thánh Levoka rất cổ kính, có từ hơn 770 năm nay và thuộc vào số các cuộc hành hương lớn nhất Âu Châu. Cách đây 25 năm, khi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến viếng đền Thánh này ngày 3 tháng 7 năm 1995, có 650.000 tín hữu muốn đến tham dự. Tin Đức Quốc, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick tố giác sự ích kỷ của nhiều nước giàu. Đức cha Ludwig Schick, Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ phê bình sự ích kỷ tại nhiều nước giàu. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật 17 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Bamberg, miền Nam Đức, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick nhận định rằng đại dịch COVID-19 hiện nay cho thấy các cuộc khủng hoảng là một phần rất màu mỡ cho sự thiện cũng như sự ác nơi con người. Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục tố cáo sự thiếu liên đới trong chính sách quốc tế và sự ích kỷ của các nước giàu, và các nước đang trên đường phát triển bị thương tổn nhiều nhất. Ngài nói, sự phong tỏa vì dịch có nghĩa là không có lương thực, không có hạt giống hoặc các phẩm vật cứu trợ khác được chuyển tới cho người nghèo. Vì thế, nạn đói gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg cũng tố cáo rằng, cả các thuốc men được tích trữ tại các nước giàu và người nghèo không có được. Các dự án trợ giúp phát triển từ các nước giàu cũng bị ngưng lại. Vì thế, số người bị các bệnh như sốt rét ngã nước, thương hàn và dịch tả cũng gia tăng. Tất cả những điều đó tác động kinh khủng trên tình trạng của dân nghèo. Tin Ukraine, Ukraine nới lỏng giới hạn tham dự thánh lễ. Chính phủ Ukraine nới lỏng những giới hạn tham dự thánh lễ tại các nhà thờ. Cho đến nay, số người dự lễ tối đa là 10 người, nhưng nay, cứ mỗi 10 mét vuông trong thánh đường thì được một người tham dự thánh lễ. Giáo quyền cũng kêu gọi các tín hữu hãy đo thân nhiệt trước khi định đi dự lễ. Nếu thấy mình có dấu hiệu bị bệnh thì hãy ở nhà và mọi tín hữu đi dự lễ đều phải mang khẩu trang. Hồi giữa tháng 5 này, Hội đồng các giáo hội Kitô và Cộng đồng Tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine đã yêu cầu chính phủ cho gia tăng gấp đôi số người tham dự lễ và nói rằng chỉ cần 5 mét vuông mỗi người ở trong nhà thờ là đủ đảm bảo sự an toàn. Và nay, chính phủ ấn định quy luật mới, cứ 10 mét vuông trong thánh đường thì được một tín hữu tham dự, giống như tiêu chuẩn tại nước Ba Lan láng giềng của Ukraine. Tại Ukraine, tính đến thứ Bảy 23 tháng 5, có 20.580 người bị lây nhiễm coronavirus và 605 người bị chết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những suy tư của cha Timothy Radcliffe về ngày truyền thông thế giới trong thời đại dịch hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 diễn ra hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020 vừa qua, cha Timothy Radcliffe cụ bề trên cả dòng đa minh và là một tác giả nổi tiếng quốc tế, đã có những suy tư về thông điệp ngày truyền thông thế giới năm nay của Đức Giáo hoàng Francisco trong thời đại dịch COVID-19. Bài viết của cha Timothy Radcliffe với bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An được bắt đầu như sau. Vào hai ngày 22 và 23 tháng Giêng năm 2020, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc WHO chủ tọa phiên họp của Ủy ban Khẩn cấp để xem xét liệu việc bùng phát loại virus mới ở Vũ Hán có tạo ra tình trạng khẩn cấp về y tế khiến thế giới phải quan tâm hay không. Ủy ban không đi tới một thỏa thuận nào. Ngày hôm sau, tức 24 tháng Giêng, Đức Giáo hoàng Francisco công bố thông điệp cho ngày truyền thông thế giới lần thứ 54 về nghệ thuật kể chuyện. Thế giới đang được đánh thức về một đại dịch hoàn cầu mới lạ. Chúng ta phải kể những câu chuyện nào đây khi đứng trước đại dịch này? Đức Giáo hoàng quả quyết, chúng ta cần những câu chuyện để không mất phương hướng, những câu chuyện giúp chúng ta tái khám phá căn cội của chúng ta và sức mạnh cần thiết để cùng nhau tiến bước. Các câu chuyện của chúng ta, câu chuyện cộng đồng hay câu chuyện cá nhân, đều lên khuôn cảm thức chúng ta về thời gian để chúng ta có thể lèo lái hướng về một tương lai hy vọng Nhưng vào lúc bị cấm cửa này, những cuốn lịch thông thường nhằm cho chúng ta một cảm thức về tương lai đang sụp đổ. Các cuộc tụ họp gia đình để cử hành đám cưới hay đám tang đều bất khả. Chúng ta không thể đến với nhau để mừng những ngày lễ lớn của năm phụng vụ. Ngày lịch thể thao cũng không còn đem lại cho chúng ta một cảm thức mong chờ. Thời giờ của chúng ta đã trở thành không còn khuôn hình. Cơn đại dịch khiến chúng ta mất phương hướng. Chúng ta cần những câu chuyện có thể lên khuôn đời chúng ta trong thời gian đại dịch. Một cách đầy quan trọng, thông điệp của Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng câu trích dẫn. Anh chị em có thể kể cho các con các cháu của mình. Một câu trực tiếp nhắc đến những tai họa giáng xuống người Ai Cập. Máu của những con chiên trên các cột cửa của người Do Thái đã cứu họ khỏi bệnh dịch cuối cùng, khỏi cái chết của mọi con trai đầu lòng. Các bệnh dịch trong Kinh Thánh khiến chúng ta đối đầu với cái chết không những như số phận không thể tránh khỏi của mọi sinh vật, mà như một sức mạnh tàn nhẫn mà chỉ có Chúa của sự sống và cái chết mới có thể lật đổ. Mỗi đại dịch mang một dấu hiệu của ngày tận cùng, của con ngựa săn nhẹt. Tên người cưỡi nó là Tử Thần và Diêm Vương theo sau nó. Các bệnh dịch thường xuyên phủ bóng chết lên nhân loại, nhưng chưa bao giờ trước đây chúng ta nhận thức rõ mối đe dọa hoàn cầu đến thế. Tôi đọc mỗi ngày về việc có bao nhiêu nạn nhân ở mọi quốc gia trên thế giới. Hôm nay đây, đứng trước COVID-19, thì Tô giáo có thể đưa ra câu chuyện hy vọng nào? Lễ vượt qua của người Do Thái là một lễ tưởng niệm các tai họa vốn dẫn đến việc giải phóng Israel khỏi ắt nô lệ của Ai Cập. Ký ức này đã lên khuôn cuộc đối đầu của Chúa với kẻ thù cuối cùng của loài người, cái chết và đến khi người bị phản bội. Đây là câu chuyện mà với nó, chúng ta có thể tìm thấy phương hướng của mình trong thời gian dịch bệnh. Vào đêm đó, tất cả những gì đem phương hướng lại cho các môn đệ đều đã sụp đổ. Mọi điều họ dùng để đánh cuộc niềm hy vọng của họ đều sắp sửa sụp đổ. Trước mặt chỉ còn là sự phản bội, chối bỏ, đào ngũ, sự sụp đổ của một cộng đồng nhỏ bé của họ và sự đau khổ và cái chết của đấng vốn gọi họ là bạn của người. Như các môn đệ trên được em mau từng nói, chúng tôi vốn hy vọng rằng người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Thật ra dường như không chỉ là cái chết của một người, mà là chiến thắng của chính sự chết. Vì thế, cử chỉ của Chúa Giê-xu trong việc cầm lấy bánh, chúc lành cho nó, và tuyên bố nó là thân thể người, và rượu là máu của người, là cử chỉ mang đầy hy vọng ngoài sức tưởng tượng của họ. Nó không những vật lộn với cái chết của người vào ngày hôm sau, mà còn với sự thống trị của sự chết bằng cách tiến tới chiến thắng của ngày phục sinh. Người ta thoáng thấy nét huy hoàng của bi kịch tối hôm đó. Trong những tình huống khi sự chết phủ bóng đen của nó lên các dân tộc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó trong chuyến thăm Rwanda năm 1993 vì cuộc diệt chủng đang bắt đầu bùng lên. Tôi dự định đến thăm các nữ tu Đa Minh ở phía Bắc khi đại sứ Bỉ đến và cảnh cáo chúng tôi ở lại nhà vì đất nước đang bừng lửa. Nhưng chúng tôi vẫn cứ đi. Sau một ngày đầy những bạo lực với những tiến quân và binh lính, với những đứa trẻ bị mìn tàn phá, tôi đã đến thăm các nữ tu Đa Minh của tôi. Tôi có thể nói gì đây giữa nỗi kinh hoàng như vậy? Tôi không biết nói gì. Rồi, tôi nhớ lại, tôi có một ký ức và một lời hứa để diễn lại, một ký ức bất chấp sự chết, một ký ức hứa hẹn hiệp thông giữa lúc nhân loại phân tán. Đó là câu chuyện mà với nó, chúng ta dám thách thức mối đe dọa của dịch bệnh. Đó là lý do tại sao thật đáng buồn khi hầu hết chúng ta không thể tụ tập để cùng nhau cử hành nó, mà phải xem trực tuyến. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành cho ngày truyền thông thế giới là một lời mời chúng ta nhớ rằng, ngay cả trong những lúc bị cô lập tại nhà, chúng ta vẫn có thể duy trì sự hiệp thông theo những cách chưa từng có trước đây. Chúng ta phản ứng cuộc khủng hoảng hoàn cầu bằng sự hiệp thông hoàn cầu. Số người tham dự trực tuyến thánh thể hàng ngày tại tu viện của tôi ở Oxford gấp 3 lần số người đến nhà thờ ở đây trước COVID-19. Tôi đang nhận được một cơn sóng thần điện thư và các cú điện thoại. Tôi Skype và Zoom nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự cô lập thể lý gặp nhấm nhân tính chúng ta. Chúng ta cần nuôi dưỡng bằng khuôn mặt của nhau và sự bồi dưỡng bằng những tiếp xúc nhẹ nhàng. Bị tước đoạt những thứ này, nhân tính của chúng ta sẽ đói là ông bà không thể ôm con cháu, và chúng ta thấy mình bị phân cách với những người chúng ta vốn yêu thương. Zoom và Skype không đủ. Làm thế nào chúng ta có thể chịu đựng được? Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tránh cho con những nỗi sợ vô ích. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi chúng ta thấy không được yên ổn. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ xung quanh lại chứa đựng biết bao bất trắc. Do đó, nó luôn sợ hãi mỗi khi có điều bất thường. Khi lớn dần, hiểu biết thêm, trẻ con mới có thể đánh tan những nỗi sợ hãi vô căn cứ, nhưng đồng thời lại có thêm những nỗi lo sợ mới. Sự sợ hãi gắn liền với con người. Còn sống là còn sợ hãi. Sự sợ hãi đánh dấu sự phát triển bình thường của con người. Do đó, về phương diện giáo dục, cha mẹ đừng quá lo lắng thái quá về tính sợ hãi nơi trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, sự sợ hãi thay đổi đối tượng, tăng giảm theo tuổi, và như vậy là điều rất tự nhiên nơi con người. Nếu sự sợ hãi là điều tự nhiên nơi trẻ con, thì cha mẹ nên để cho chúng dần dần lướt thắng nó. Mọi cố gắng đè bẹp nỗi sợ hãi nơi trẻ con chỉ tạo nên một tác dụng ngược lại, là làm cho trẻ con thêm nhút nhát hơn mà thôi. Nếu người ta có thể thực hiện một cuốn phim quay lại đời sống tinh thần, tình cảm của đứa trẻ, và đợi khi nó lớn lên sẽ cho nó xem lại, thì chắc chắn không bậc cha mẹ nào mà không tỏ ra khoan hồng với con cái mình. Có nhiều trẻ con nhút nhát hơn bạn bè hay anh chị em trong cùng một gia đình. Trời sinh ra chúng như thế. Đối với những đứa trẻ như thế, cha mẹ lại càng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm hơn. Khi con cái kể lại những nỗi sợ hãi của chúng, cha mẹ và người lớn không nên chế giễu, la rầy, mà trái lại nên khuyến khích, giảng giải để giúp chúng thắng được bản tính nhút nhát. Trong trường hợp này, tìm cách lấp liếm hay nói dối với trẻ con là điều tối kỵ. một vị bác sĩ, trong khi băng bó vết thương cho một đứa trẻ, tìm cách dỗ dành, cho nên nói như sau. Không có gì là đau đớn cả. Kỳ thực, đứa bé đang đau. Cho nên, khi bác sĩ vừa băng bó xong, đứa bé liền thét lên. Ông nói dối, tôi ghét ông. Và chắc chắn, lần sau, cha mẹ nó không có cách nào dụ nó đến gặp lại viên bác sĩ được. Tại sao vị bác sĩ không nói với nó như sau? Có đau một chút, nhưng ta sẽ hết sức làm nhẹ tay cho con. Phải chịu đau mới hết bệnh được. Các chuyên gia tâm lý cho biết, dưới 12 tháng tuổi, thơ nhi chưa biết sợ bóng tối. Nhưng từ một năm trở đi, nó bắt đầu biết tưởng tượng, do đó không dám ngủ một mình trong phòng tối. Từ 9 tuổi trở lên, đứa trẻ đã có thể thắng vượt được sự sợ hãi đối với bóng tối. Cùng với bóng tối, trẻ con còn có một nỗi sợ khác. Đó là sợ cha mẹ nó vắng nhà. Một đứa trẻ 8 tuổi nọ thường bị khủng hoảng kể từ khi nó nghe được một cuộc cãi vã, trong đó người cha đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ con nó. Ngoài những nỗi sợ trên đây, trẻ con còn sợ những câu chuyện rùng rợn. Những nỗi sợ trên đây thiết tưởng cha mẹ nên tìm cách giúp cho con tránh được bao nhiêu càng tốt. Nhưng có một nỗi sợ mà bằng mọi giá cha mẹ không nên tạo ra cho con cái. Đó là sợ chính cha mẹ mình. Khi con cái sợ cha mẹ như sợ cọp, thì dù có thiện chí đến đâu, cha mẹ cũng khó thành công trong việc dạy dỗ cho chúng nên người. Một người cha nọ quá nghiêm khắc với con. Ông nổi cơn tam bành mỗi lần sổ điểm của đứa con không được tốt. Người mẹ không biết làm gì hơn, đành phải năn nỉ ông hiệu trưởng làm cho đứa con 2 sổ điểm. Một sổ thật để bà đến tận trường nhận, và một sổ giả gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không, đứa trẻ sẽ phải dở sống, dở chết vì những trận đòn kinh thiên của người cha. Tất nhiên, ông hiệu trưởng không thể chiều theo ý của người mẹ. Ông cho mời người cha đến và giảng cho người cha một bài học như sau. Không cần phải là một tiên tri, tôi cũng có thể nói cho ông biết hậu quả tai hại của một lối giáo dục quá nghiêm khắc. Một là con ông sẽ có ngày nổi loạn, khinh bỉ ông, thù ghét ông, vì ông không phải là cha nó, mà chỉ là một đau phủ. Hai là ông làm cho nó mất cả cá tính, nhân cách, nghị lực. Suốt đời nó sẽ bị người khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, làm cho con cái sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông chỉ có thể dạy con ông nếu ông tin tưởng nó. Ông cho nó biết những điều ông đòi hỏi nơi nó là hạnh kiểm tốt, chăm học, kiên nhẫn, cố gắng, đối xử tốt với bạn bè. Phần ông không nên quên rằng đứa trẻ không phải là một người hoàn hảo, và cha nó cũng không phải là một vị thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con. Vì trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng cũng có những lỗi phạm và sai trái. Thay vì nghiêm khắc trừng trị nó, cha mẹ nên âu yếm, khuyên nhủ nó, và cho nó thấy rằng hành động của nó làm cho mình buồn. Đứa con cần phải tin tưởng cha mẹ mới có thể thấy rằng hình phạt nghiêm khắc đối với nó, không phải là cái tát tay hay roi vọt, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó, nó mới có ý muốn làm vui lòng cha mẹ, vì biết rằng cha mẹ yêu thương nó. Lời khuyên nhủ trên đây của ông hiệu trưởng không hề đồng nghĩa với sự nương chiều quá đáng. Trong giáo dục, không bất cập cũng không thái quá. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Không nương chiều quá đáng khiến con cái phải hư hỏng, nhưng cũng không nghiêm khắc quá đáng khiến con cái phải luôn sống trong sợ hãi. Giữ được chừng mực ấy là cả một nghệ thuật. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô khuyên những người cha đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm, sợ sệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài ơn kính sợ và các nhân đức liên hệ.
Kính thưa quý vị khán giả, kể từ bài trước, chúng ta đã bắt đầu học hỏi tình ân huệ của Chúa Thánh Linh, bắt đầu với ơn kính sợ. Chúng ta đã tìm hiểu bản chất của ân huệ này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đào sâu khía cạnh này qua việc phân tích mối tương quan của nó với các nhân đức và chân phúc liên hệ. Các nhân đức liên hệ với ơn kính sợ. Thánh Thomas gắn một ân huệ Thánh Linh với một nhân đức, là như muốn nói rằng Thánh Linh đến hỗ trợ việc thành nhân đức một cách siêu nhiên. Đối với ơn kính sợ Chúa, Thánh Thomas gắn liền với hai nhân đức, đó là đức hy vọng hay là đức cậy và đức tiến độ. Mà khác, các nhân đức đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, cho nên ta cũng có thể móc nối ơn kính sợ với đức thờ phượng và đức khiêm nhường nữa. Thứ nhất, đức hy vọng. Hy vọng là một tâm tình tự nhiên của con người khi nhìn về tương lai. Con người nuôi dưỡng nhiều hy vọng. Tuy nhiên, khi nói đến hy vọng như là một nhân đức hướng Chúa, thì nó có một hình dạng đặc thù, được định nghĩa ở sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1817 như là đức hy vọng hay là đức cậy, là nhân đức hướng Chúa. Nhờ đó, chúng ta khao khát nước trời và đời sống vĩnh cửu là vinh phúc của chúng ta. Khi là lòng tin tưởng của chúng ta và lời hứa của Đức Kitô và kỳ diệu và sự sợ trợ giúp của Ân sủng Thánh Linh, chứ không phải sức mạnh của chúng ta. Số 2090 nói thêm rằng, đức hy vọng cũng là việc sợ xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa và sợ bị trừng phạt. Như vậy, đối tượng của đức hy vọng là hạnh phúc vĩnh cửu. Người tin hữu tin chắc mình sẽ đạt tới đối tượng ấy dựa trên quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, chứ không dựa vào sức lực của mình. Tiếc rằng con người có xu hướng tự cao tự đại, tưởng chừng như mình có thể làm được tất cả mọi sự, ngay cả trong việc đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Ơn kính sợ Chúa sẽ mang lại cho ta một nhận thức đúng đắn về khả năng của mình trước mặt Chúa. Nhờ vậy, ta sẽ chỉ nương tựa vào sự trợ giúp của Ngài để đạt được đời sống bất diệt. Nói cách khác, ơn kính sợ kiện toàn đức hy vọng. Thực vậy, và khi ý thức tính mỏng giòn của mình, linh hồn chỉ biết chạy đến nương tựa vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, như trẻ thơ đáp bình vào lòng mẹ. Nếu không có Chúa, chúng ta không thể chống cự lại những quyến rũ của thế gian, không có khả năng để sống đức hạnh. Kinh nghiệm về những lần xa đi ngã lại mở mắt cho chúng ta thấy điều đó. Mặt khác, một khi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa cùng với lòng kính sợ Ngài, thì con người không sợ gì ai trên đời này nữa. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, họ sẽ không bao giờ lay chuyển, họ không lo phải nghe tin dữ, cảm an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc qua thiên lũ địch thủ. Thế thì 112 câu 6 đến câu 8. Đức tiết độ. Ơn kính sợ giúp chúng ta tránh tất cả những gì có thể làm mất lòng Chúa. Vì vậy ân hệ này ảnh hưởng tới tất cả những gì khiến chúng ta xa cách Chúa, rời bỏ những thú vui đưa chúng ta đến việc phạm tội. Theo nghĩa này, nó còn giúp cho chúng ta sửa sang các xáo trộn nội tâm gây ra bởi những khoái cảm xác thịt, đó là đối tượng của đức tiết độ. Theo như định nghĩa, sư diệu thánh công giáo số 1809 như thế này. Tiết độ là nhân đức giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và những sự kiềm mực trong việc sử dụng nhất của cải trần thế. Nó giúp ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham muốn trong giới hạn của sự lương thiện. Người tiết độ quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về điều thiện, giữ được sự khôn ngoan lành mạnh và không chịu theo sức mạnh của mình mà bước theo các dục vọng của trái tim mình. Thứ ba, đức thờ phượng. Nhân đức này giúp chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Nhân đức này được kiện toàn nhờ ơn kính sợ, khi gieo vào tâm hồn ta thái độ cung kính, giống như các thiên sứ hầu cận trước thánh nha, khiến các ngài tông hô thánh, 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 Thiên Chúa các cơ binh. Isaiah chương 6 câu 3. Nhờ ơn kính sợ, Thánh Linh được cho ta tâm tiền thảo hiếu giống như con cái, vừa cung kính vừa yêu mấy cha nhân hậu vô biên. Chúng ta sẽ trở lại những đức này khi bạn kết bên sự hiểu. Thứ bốn, đức khiêm tốn. Khi đối diện với Thiên Chúa uy nghi thánh thiện, có người cảm thấy mình bé nhỏ và tội tàn. Đó là nền tảng của đức khiêm tốn. Thật vậy, con người thích thổi phồng mình quá mức, từ đó mà sinh ra kiêu căng. Ngược lại, đức khiêm tốn giúp chúng ta nhận ra sự thật, dựa theo quy tắc của lý trí. Hơn thế nữa, ơn kính sợ của đặt chúng ta đối diện với thực tại siêu nhiên. Thiên Chúa là tất cả, thụ tạo là hư vô. Vì vậy, con người chỉ nhìn cắm vào cái cao sang danh dự của Thiên Chúa, chứ không dám vinh vang về những chuyện nhỏ nhen của mình. Đến đây, Trích Tịnh nên ghi nhận một sự so sánh khá thú vị. Trong tiến triển tâm linh, dựa theo thứ tự các ân huệ thánh linh, Thánh Augustino đặt kính sợ như là bậc đầu tiên, từ kính sợ đến cao minh, còn Thánh Benedicto đặt khiêm nhường làm khởi điểm. Ngoài bốn nhân đức vừa kể trên đây, ơn kính sợ Chúa cũng tác động trên nhiều nhân đức khác nữa, tự nhiên là đức khiết tịnh, hiền lành, nghĩa là kiềm chế những cơn nóng giận, từ tối, chống lại tất cả những đức xấu là con đẻ của kiêu căng như là hoa chuyên giả định ngoan cố cải cọ bất luận. Những công hiệu mặc dù được xếp ở cấp bậc thấp nhất, nhưng ơn kính sợ Chúa cũng mang lại rất nhiều ích lợi cho đời sống tâm linh. Thứ nhất, ý thức sống động về sự cao cả của Thiên Chúa, từ đó nảy ra tâm tình tôn kính, thờ lạy và khiêm tốn. Giờ nói trên đây, khi đối diện với đấng cao cả, con người thụ tạo cảm thấy mình nhỏ bé. Tệ hơn nữa, nếu con người là một tội nhân, lại càng khiêm tốn biết mấy khi so sánh với sự thanh thiện của Thiên Chúa, sự so sánh xấu xa của mình. Thiên Chúa thánh giá ước ao được sự đau khổ như hình phạt tội lỗi của mình. Sau khi đặt chân vào một thị trấn nào, Thánh Giám Linh quỷ gối ngài ban Chúa đừng phạt dân cư về tội mình đang mang trên mình. Lòng tôn kính Thiên Chúa cao cả cũng được diễn tả thái độ cung kính đối với các đồ vật thánh thiêng, chẳng hạn như thánh đường, các ảnh tượng. Thứ hai, gớm ghét tội lỗi và thành thực thống hối nếu đã phạm tội. Nhờ ơn kính sợ, linh hồn không bao giờ ra phạm tội làm bất lòng Chúa. Mặt khác, nhằm dẫn đưa linh hồn đến kết hiệp với Thiên Chúa, Thánh Linh không ngừng thánh luyện linh hồn để cảm thấy phần nào sự khủng khiếp của hình phạt dành cho những kẻ rời xa Chúa, Điều này giải thích được đêm tối tinh thần mà đôi khi các linh hồn trải qua trên hành trình tâm linh. Họ cảm thấy mình bị trầm luân muôn đời vì tội lỗi của mình. Chính trong cảnh khốn cùng đó, họ mới cảm nhận được đức hy vọng, bất chấp sự tuyệt vọng. Thánh Luke Gonzaga khất chịu khi bị xưng tội, mặc dầu đó chỉ là đôi ba tội nhẹ. Thánh Alfonso Liguori cũng cảm thấy như vậy khi nghe người khác nói lộng quên xúc phạm đến Thiên Chúa. Thánh Luke Bertram run sợ kinh hãi khi nghĩ rằng mình có thể mất linh hồn vì dám xúc phạm đến Chúa. Từ đó ngày khao khát làm việc đền tội và hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn được an năng trở lại. Thứ ba, tỉnh thức để tránh xa mọi sự tội. Nhờ ơn kính sợ Chúa, các linh hồn không sợ điều gì trên đời cho bằng phạm tội. Đối với họ, sự duy nhất trên đời này là tội lỗi, vì nó làm cho con người xa cách Chúa. Không lạ gì mà họ nhanh nhau chóng tránh xa các sự tội, những nguy cơ có thể gây cho họ là bất lòng Chúa. Họ cố gắng duy trì lương tâm trong trắng trước mặt Chúa. Thứ bốn, cắt đứt mọi quyến luyến với chủ tạo. Thực ra đây chỉ là một công hiệu của ơn minh luận, nhưng cũng có thể xem ra như một công hiệu của ơn kính sợ. Thật vậy, một khi linh hồn đã được một tia sáng để nhận ra về uy nghi cao cả của Thiên Chúa, thì tất nhiên họ sẽ coi cái vĩ đại trên đời thế này chỉ là rơm rạ. Một hôm, Thánh Teresa Avila được công minh Luisa de la Serra, một người bạn thân, khoe những viên ngọc kim cương mà bà ta sở hữu. Thánh nữ viết lại cảm ứng như sau: tôi cười thầm trong bụng và thấy chua xót khi thấy thế gian chạy theo những giá trị mà trước mặt Thiên Chúa chẳng là gì hết. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng làm như vậy nếu Chúa không thương khắc ghi vào đồng tôi những giá trị thiêng liêng trên trời. Chúng ta sẽ tiếp tục trong những bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục theo đời sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.